Chương 7: Hoa của đầu lâu. Ngày 20 tháng 3 năm 2008, giữa tiết xuân phân trước cổng 4 đơn vị cảnh sát huyện Đại Trạch, bỗng xuất hiện một nhúm sương trắng. Nhúm sương trước cửa 4 đội cảnh sát lần lượt là đội cảnh sát hình sự, đội cảnh sát giao thông, đội cảnh sát tuần tra và đội phòng chống bạo lực đều được sắp xếp thành chữ số. Trước mỗi chữ số được ghép bằng sương, ở mỗi đội đều đặt một cái sương sọ. Vì suốt mấy ngày liên tiếp trước đó trời đổ trận mưa lớn, nên sở điện lực phải cắt điện ở huyện thành để sửa dây mạng ngay trong buổi tối cùng ngày. Chính bởi thế camera lắp trước cửa 4 đơn vị cảnh sát đều trở nên vô dụng. Không rõ kẻ nào đã xếp xương trắng trên mặt đất, càng chẳng rõ đó là xương người hay là xương động vật. Các bác sĩ pháp y của huyện kết hợp thành nhóm để giám định, thông qua các xét nghiệm trầm tích bột xương và kết quả kiểm tra hình thái tổ chức xương, tổ giám định thống nhất cho rằng xương bày trên mặt đất và đầu lâu xương sọ cũng là xương người. Một chuyên gia điều tra hình sự cho rằng 4 tổ chữ số đó có thể là một tọa độ. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự bắt đầu tiến hành nghiên cứu 4 chữ số được ghép bằng xương người thông qua nhiều kiểu kết hợp và hàng loạt phân tích về phương vị lắp ghép xương người. Đội cảnh sát hình sự kết luận rất có thể tọa độ mà đóng xương trắng muốn ám chỉ chính là trại giam. Ngày 24 tháng 3 năm 2008, giám đốc trại giam huyện Đại Trạch đột nhiên bị mất tích. Sáng sớm ngày hôm sau, người ta phát hiện xác của giám đốc trại giam ở gần rừng trúc. Hai tay bị trói quặt ra sau, miệng bị nhét dẻ, toàn thân dường như bị ai đó tra tấn rất dã man. Khi cảnh sát đến hiện trường thì đã có mấy chục người cứ đứng chỉ trỏ vây xung quanh. Chương 1: Xác chết trong rừng trúc. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc đột nhiên nói: "Tôi đố mọi người một câu nhé." Hòa Long hỏi luôn: "Đố vui có thưởng không vậy sếp?" Phó Cục trưởng đáp: "Trả lời được, tôi mời mọi người một bữa cơm. Còn không trả lời được thì mọi người phải mời lại tôi đấy." Tommy đồng ý ngay: "Được thôi." Phó Cục trưởng nêu câu hỏi: "Giám đốc trại giam có một đứa con trai lên 10. Có một lần cậu bé chạy vào trại giam nói với giám đốc rằng: về mau, hai bố chúng ta đánh nhau to rồi đấy. Ai có thể nói cho tôi biết nó là như thế nào hay không?" Tommy thắc mắc: "Ý cậu bé nói bố và ông nội của nó đánh nhau ư? Nhưng ông nội thì ở nhà, còn bố thì đang ở trại giam kia mà, làm sao mà đánh nhau được?" Họa Long tỏ vẻ từng trải đoán: "Tôi đoán cậu bé đó có hai ông bố, giám đốc trại giam chỉ là cha dưỡng." Giáo sư Lương thủng thẳng bảo: "Tôi nhường cho cậu Triển, đồ đệ của tôi trả lời." Bao Triển suy nghĩ một lát rồi nói: "Giám đốc trại giam là một phụ nữ." Quả đúng như vậy, giám đốc trại giam huyện Đại Trạch tên là Bành Thái Hồng. Bà ta mắc bệnh phụ nữ trước khi bị sát hại. Vì mắc bệnh khó nói nên giám đốc nói dối là bị cảm và cứ xin nghỉ mấy ngày để đi khám bệnh. Ngày 23, bầu trời u ám, nhiều vũng nước đọng ở trên mặt đất. Thấy tường rào vây quanh trại giam bị sụp lở, giám đốc Bành không quản bị bệnh tật, xắn tay áo, chỉ đạo anh em xây lại tường. Sau đó không thấy bóng dáng của bà ta đâu nữa. Người nhà cứ nghĩ bà Bành vẫn còn ở trại giam, còn các đồng nghiệp ở trại giam thì lại nghĩ giám đốc đang nghỉ ngơi ở nhà. Mãi đến sáng sớm ngày 25, mấy học sinh trường tiểu học đi đào măng mới phát hiện ra thi thể của bà nằm trong rừng trúc. Phó Cục trưởng Bạch Cảnh Ngọc nói, đội trưởng Ngư thuộc đại đội cảnh sát hình sự huyện Đại Trạch nhận định hung thủ đã khóa ngược tai của nạn nhân ra sau lưng, nhét dẻ vào trong miệng. Nhìn phần hạ thể nạn nhân, có thể thấy có lẽ đây là vụ cưỡng dâm báo thù. Giáo sư Lương nói, có thể nhận thấy hung thủ rất căm ghét nạn nhân này, nên mới tra tấn kiểu dã man như vậy. Bao Triển lại nêu quan điểm, tôi cho rằng hung thủ là người quen của nạn nhân, biết nạn nhân mắc bệnh phụ khoa, nên mới dùng phương pháp này để hạ nhục. Họa Long thắc mắc, bệnh phụ khoa thì có gì nghiêm trọng đâu, mà đến nỗi phải xin nghỉ ở nhà chứ. Giáo sư Lương nhìn hồ sơ vụ án rồi bảo, những chữ số được xếp bằng xương người rất là kỳ quái. Để phán đoán đây là dãy số chỉ tọa độ thì không khó, nhưng cái khó là ở những chữ số này không hề có thứ tự. Làm sao cảnh sát ở địa phương có thể phân biệt được hệ số kinh tuyến và vĩ tuyến được chứ? Ai đã viết bản báo cáo suy đoán tọa độ này? Phó Cục trưởng đáp, đội trưởng Ngư viết, sau khi quan sát phương hướng đầu lâu quay mặt về và đối chiếu với hệ tọa độ mặt phẳng, rồi tiến hành trắc họa theo tỷ lệ bản đồ, thì cuối cùng nhận dạng được định tọa độ trên chỉ về phía trại giam. Tô Mì gõ ngón tay trỏ vào trán, ra chiều đang vắt óc suy nghĩ. Đội trưởng Ngưu ở huyện Đại Trạch à? Sao nghe cái tên này quen quá nhỉ? À, tôi đã nhớ ra rồi. Suýt chút nữa, ông ta đã trở thành thành viên của tổ chuyên án chúng ta đấy. Tô Mì lập tức bật máy tính xách tay lên và mọi người tò mò châu đầu vào xem. Hồ sơ trong máy tính ghi rõ, đội trưởng Ngưu có tên thật là Ngưu Bảo Sơn, cảnh sát cấp độ 1, 32 lần, được nhận quân chương biểu dương cấp thành phố trở lên, 5 lần được vinh danh nhận huân chương lao động hạng 3. Vào ngành cảnh sát đã được 20 năm, từng phá rất nhiều vụ án kỳ bí và trong đó không thiếu những vụ án lớn làm chấn động cả nước, chiến công vô cùng hiển hách. Đội trưởng Ngưu đúng là không phải nhân vật tầm thường. Khi giáo sư Lường lựa chọn thành viên cho tổ chuyên án, Tommy đã từng sắp xếp phân loại hồ sơ của những cảnh sát ưu tú nhất của các tỉnh thành phố cho ông xem. Khi ấy, tên của đội trưởng Ngưu được xếp lên hàng đầu tiên. Phó Cục trưởng nói, đội trưởng Ngưu rất là xuất sắc, có điều tôi chưa từng gặp người này, mà người này thì lại nóng nảy và ngang ngược. Không phải đợi lâu, ngay sau khi đến huyện Đại Trạch, tổ chuyên án đã lập tức được lĩnh giáo tính khí ngang ngược của đội trưởng Ngưu. Vừa mới bước vào phòng, tổ chuyên án đã thấy đội trưởng Ngưu đang cãi nhau với trưởng phòng cảnh sát huyện. Bốn thành viên tổ chuyên án cứ lúng túng đứng bên ngoài quan sát hai người họ đang đỏ mặt tía tai tranh luận nhau rất là gay gắt. Đội trưởng Ngưu cho rằng công an huyện không cần cầu xin sự hỗ trợ của tổ chuyên án. Trưởng phòng cảnh sát huyện nên lập tức gửi thư yêu cầu. Trưởng phòng cảnh sát thấy đội trưởng Ngưu đòi hỏi một cách vô lý, lại dám lớn tiếng với mình như vậy, thì thấy rất là mất mặt. Ông ta liền quát ngay, ở đây tôi là sếp, hay cậu là sếp? Đội trưởng Ngưu chỉ tay vào trưởng phòng cảnh sát dằn mặt, chớ có mang chức tước ra đây mà lấy thịt đè người. Chức trưởng phòng cảnh sát của anh là hệ chính quy, thì hàm cảnh sát cấp 1 của tôi cũng là chính quy đấy. Trưởng phòng cảnh sát xua tay, thôi, tôi không đấu khẩu với cậu nữa. Dẫu sao tổ chuyên án cũng từ xa lặn lội đến đây, chúng ta phải bình tĩnh ngồi xuống mà bàn bạc thì mới ra vấn đề được chứ. Đội trưởng Ngưu vung tay, mặc kệ, tôi nhất quyết không hợp tác với tổ chuyên án. Đây là vụ án của tôi, không cần bất cứ ai giúp đỡ cả. Trưởng phòng cảnh sát nói, cậu có biết vì sao cậu làm cảnh sát bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn dậm chân tại chỗ hay không? Và cũng không thăng quan tiến chức được hay không? Cậu thử nhìn lại tính khí của mình mà xem. Lúc nào thì cũng nóng nảy và thẳng như ruột ngựa, không chừa lại sĩ diện cho ai bao giờ cả. Có phải thế không hả? Không khí trong phòng vô cùng căng thẳng và gượng gạo. Giáo sư Lường hò khan lên một tiếng, định cất lời khuyên lơn. Nhưng đội trưởng Ngưu tiếp tục coi bốn thành viên của tổ chuyên án giống như người vô hình. ông ta quay đi như thể không thèm nhìn thấy họ. Trưởng phòng cảnh sát ngại ngùng, cười cầu hòa, rồi tỏ ý xin lỗi tổ chuyên án. Đội trưởng Ngưu chống nạnh, nhìn ra phía ngoài cửa sổ nói: Tổ chuyên án thì có cái gì là ghê gớm? Vụ án chặt tứ chi người, lắp thành người tuyết dạo trước, tổ chuyên án thậm chí còn thua cả một cô nhóc sinh viên. Đúng là bất tài vô dụng. Họa Long cũng là người nóng tính như lửa, bị đối phương sỉ nhục như vậy thì làm sao anh ta nhịn nổi? Cơn giận bốc cao vạn trượng, anh lập tức xông lên định tranh luận phải trái với đội trưởng Ngưu, nhưng bị Bao Triển giơ tay ngăn lại. Mặt Họa Long đỏ tía tai, gân cổ nổi lên cuồn cuộn và cao giọng hỏi: Này, ông anh bảo ai là lũ bất tài vô dụng hả? Trưởng phòng cảnh sát đành bước đến lựa lời khuyên giải. Ông ta không muốn đắc tội với tổ chuyên án, trong lòng vẫn còn hy vọng tổ chuyên án sẽ giúp đỡ cảnh sát huyện để phá được vụ án này. Bởi vụ án này rất là nghiêm trọng và ảnh hưởng xấu đến xã hội. Nếu cảnh sát huyện không thể phá án được, thì chắc chắn con đường thăng quan tiến chức của trưởng phòng cảnh sát sẽ bị trở ngại. Giữa cái khó ló cái khôn, cộng thêm bao nhiêu năm lăn lộn làm công tác tổ chức trong ngành cảnh sát, trưởng phòng cảnh sát liền nghĩ ra cách khơi gợi tinh thần tranh đua giữa tổ chuyên án và đội trưởng Ngưu theo hướng tích cực. Trưởng phòng cảnh sát đề nghị đội trưởng Ngưu thành lập tổ trọng án và cùng tranh tài với tổ chuyên án xem ai là người phá được án trước. Đội trưởng Ngưu gạt tay tỏ vẻ coi thường: Tranh tài cái khỉ gì, vô vị, chi bằng chúng ta cứ cá cược thử xem. Họa Long hưởng ứng ngay: Vậy cá như thế nào? Đội trưởng Ngưu nói: Tôi thành lập tổ trọng án, nếu tổ trọng án tôi bắt được hung thủ trước thì coi như tổ trọng án đã thắng cuộc. Giáo sư Lương hỏi: Nếu như tổ chuyên án phá được án và bắt được hung thủ trước thì coi như tổ chuyên án thắng thì làm sao? Họa Long nóng lòng hỏi tiếp: Thắng rồi thì làm sao? Mà thua thì sẽ bị như thế nào? Đội trưởng Ngưu đáp: Nếu tôi bắt được hung thủ trước thì các người thua. Bốn thành viên tổ chuyên án các người phải quỳ trước cổng phòng cảnh sát huyện, dập đầu gọi tôi là sư phụ. Còn nếu tổ chuyên án của các người thắng thì tôi cũng phải quỳ xuống dập đầu vái lại các người như là sư phụ. Như thế là sòng phẳng hay chưa? Dám đánh cược hay không? Trưởng phòng cảnh sát tức giận mắng: Im cái mồm! Đường đường là một cảnh sát mà cậu dám biến việc phá án thành một trò đùa trẻ con hay sao? Cậu coi trời bằng vung quá rồi đấy. Họa Long châm biếm: Ôi, ông anh chém gió hơi quá đà thì phải. Tù Mì cũng phẫn nộ, cô vừa chống nạnh vừa cao giọng: Muốn chúng tôi dập đầu lại ông hay sao? Đừng có mơ, chúng tôi không thèm cá cược với ông nữa. Họa Long nói với giọng kích động: Giáo sư Lương, cứ cược với ông ta đi, cháu không tin là chúng ta thua. Cái gã kia ngông cuồng quá, cháu muốn nhìn thấy bộ dạng ông ta dập đầu lại chúng ta trông mất mặt đến mức nào thôi. Giáo sư Lương thong thả cất lời: Chân của tôi bị tàn tật, lại qua tuổi hoa giáp rồi, hay là thay hình thức cược dập đầu thành khom lưng bày tỏ lòng kính phục có được không nào? Thế là đội trưởng Ngưu và giáo sư Lương đập tay nhau thề. Hai bên lập giao hẹn cá cược, rồi phân thành hai tổ cùng tiến hành phá án. Phòng cảnh sát huyện chia đôi nguồn tài chính, chi cho vụ án này để cho hai tổ. Tổ nào bắt được hung thủ trước thì tổ đó sẽ chiến thắng. Đội thua phải khom lưng hướng vào cổng phòng cảnh sát huyện, gọi đối phương là sư phụ. Tin này nhanh chóng lan truyền khắp huyện với một tốc độ chóng mặt. Và tất cả cảnh sát trong huyện đều biết sự tình rất là phấn khích. Họ đang đợi xem màn kịch hay, và thậm chí một vài cảnh sát còn ngầm đánh cược với nhau. Và tỷ lệ đặt cược cho tổ chuyên án và tổ trọng án về cơ bản là ngang hàng với nhau. Sức mạnh của tờ giao hẹn cá cược khiến cho cả hai tổ lập tức triển khai công việc phá án. Đội trưởng Ngưu là một kẻ cuồng việc, ông ta không biết mỏi mệt là gì cả. Trong một ngày thẩm vấn hơn 30 người, tổ chuyên án cũng không dám lơ là. Họ liền lập tức dốc toàn sức lực tập trung vào một việc vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Phong cách tiếp cận vụ án của hai bên hoàn toàn khác nhau. Đội trưởng Ngưu chém to kho mặn, chỉ chú trọng số lượng đầu tiên, thậm chí còn xét hỏi nhân chứng, còn không thèm ghi chép ra bút lục. Trong khi đó, tổ chuyên án chú trọng điều tra, có chiều sâu và cố gắng tìm kiếm những manh mối dù là nhỏ nhất, từ những tình tiết dễ bị bỏ qua nhất. Ngày làm việc đầu tiên kết thúc, đội trưởng Ngưu đã tiến hành điều tra xong bối cảnh xã hội của giám đốc trại giam Bành Thái Hồng. Giám đốc Bành là người rất quảng giao. Bà ta quen từ những nhân vật cao cấp như thành viên quan trọng trong Ủy ban Nhân dân thành phố, đến những nhân vật hạ lưu như là tội phạm, phạm nhân trong trại. Bà ta giao du rất là nhiều bạn bè, mối quan hệ vô cùng phức tạp. Khi kiểm kê tài sản, cảnh sát phát hiện giám đốc Bành bị tình nghi là ăn của hối lộ. Lối sống sinh hoạt của bà ta cũng không được mọi người đánh giá tốt. Có người còn tố cáo giám đốc Bành đã nảy sinh quan hệ nam nữ với cả phạm nhân ở trong trại. Tổ chuyên án bắt đầu tiếp cận vụ án từ đống xương xếp trước cổng phòng cảnh sát. Số xương người này có nguồn gốc từ xưởng gia công đồ thủ công mỹ nghệ làm từ xương người ở xung quanh thành phố. Đa số nguồn hàng đều do bọn trộm mộ hoặc là bọn buôn bán văn vật trao trác mua đổi qua lại. Bao Triển hỏi thăm nhà quả táng ở huyện thì mới biết có một số con buôn bất hợp pháp thậm chí còn mua cả xương người tại nhà quả táng, sau đó lừa mị đem bán ra thị trường văn vật hoạt động ngầm. Tommy đến trạm điện lực của huyện, được biết trạm điện lực đã phát thông báo cắt điện ở trên đài truyền thanh địa phương, nên tất cả người dân trong huyện đều biết chuyện tối đó là sẽ không có điện. Xem ra muốn tìm kẻ bí mật xếp xương người trước cổng phòng cảnh sát huyện quả không phải là chuyện dễ dàng. Ngày hôm sau, tổ chuyên án và tổ trọng án cùng đi đến trại giam. Trại giam nằm ở phía tây ngoại ô thành phố, gần đường quốc lộ. Cạnh đó có trại nuôi chó với quy mô lớn và trại ươm cây. Chủ nhân của trại nuôi chó giống là một thương nhân Đài Loan. Ông ta chuyên nuôi dưỡng và buôn bán giống chó ngao Tây Tạng, nên dân bản địa đặt cho ông cái biệt danh là Thanh Sói. Còn trại ươm cây thực chất là trại trẻ mồ côi. Ở đó có một bà lão họ La tình nguyện nhận nuôi 65 đứa trẻ mồ côi. Bà lão họ La được dân chúng xung quanh vùng rất là kính trọng và yêu mến. Trước cổng trại đặt hòm công đức, và suốt mấy chục năm nay đã bao người qua kẻ lại đều dừng chân trong giây lát khi đi ngang qua đây để quyên góp một chút ít tiền, gọi là thể hiện tấm lòng. Ngoài trừ nguồn thu nhập có được từ tiền quyên góp, thì nguồn thu nhập chính của trại trẻ mồ côi này chính là tiền lãi kiếm được từ việc bán chậu hoa và cây giống. Trại giam có một giám đốc, hai phó giám đốc, căn cứ vào yêu cầu công việc trong trại, còn có các nhân viên khác như là gác cổng, nam quản giáo, nữ quản giáo, bác sĩ tài vụ, đầu bếp. Huyện Đại Trạch đang triển khai hoạt động nghiêm khắc trấn áp tội phạm hình sự nhân dịp đầu xuân. Bởi vậy tất cả thành viên trong trại đều rất là căng thẳng và bận rộn. Nhiều chiến sĩ cảnh sát vũ trang ôm súng thật, đạn thật để đứng gác. Sau khi xảy ra vụ án, việc canh gác và quản lý người ra vào trại lại càng nghiêm ngặt hơn trước một bậc. Tổ chuyên án và tổ trọng án cùng đi thăm trại giam với phó giám đốc trại giam. Lúc này vừa đúng thời điểm thả diều, bầu không khí giữa các phạm nhân và cảnh sát nôm có vẻ hòa hợp. Mấy phạm nhân vị thành niên đang chơi trò trốn tìm, còn một số quản giáo thì đi lấy nước cho phạm nhân uống, còn bỏ thêm một ít trà mạng vào để cho thơm miệng. Một số quản giáo khác thì đang cắt tóc cho phạm nhân. Tô Mì nhận xét, cuộc sống của phạm nhân trong trại giam này cũng đâu có tệ đâu nhỉ. Hòa Long nói, thì trong trại giam cũng chỉ là mỗi ba việc ăn ngủ và ngồi ván mà thôi. Tô Mì nhíu mày hỏi, ngồi ván là ngồi gì? Phó giám đốc trại giam giải thích, chỗ chúng tôi chưa bao giờ xảy ra việc hành hình phạm nhân. Ngồi ván tức là bắt họ ngồi lên tấm ván, rồi phải đọc thuộc lòng nội quy của trại giam. Giáo sư Lương chợt bảo, tôi cần danh sách những phạm nhân vừa được phóng thích trong thời gian qua. Bào Trĩ nói, có khả năng hung thủ sát hại giám đốc Bành là phạm nhân mới ra tù rồi lại quay lại để báo thù. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa thể loại trừ khả năng này được. Đội trưởng Ngư cười nhếch mép tỏ vẻ coi thường. Cắm đầu điều tra việc đó khác nào tự lao vào trong ngõ cụt. Thôi thì tổ chuyên án các người cứ từ từ mà điều tra đi. Tôi sẽ đến hiện trường để phát hiện ra xác nạn nhân xem như thế nào vậy. Gần trại giam có một rừng trúc, nơi ấy cứ âm u tĩnh lặng, hồ như luôn vắng bóng người. Giám đốc trại giam Bành Thái Hồng gặp nạn trong rừng trúc, nhân chứng phát hiện ra thi thể nạn nhân chính là đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Chúng nó hay đi vào rừng để đào măng trước khi đi học và đã tình cờ phát hiện thấy tử thi này. Đội trưởng Ngưu dẫn các thành viên trong tổ trọng án đi vào rừng trúc. Tại đây họ có phát hiện mới. Họ nhìn thấy một ngọn măng trông rất là lạ. Mặt đất xung quanh ngọn măng lại có dấu hiệu rạn nứt, mang tính phóng xạ. Đất gồ hẳn lên. Đội trưởng Ngưu liền lấy xẻng đào cái vần đất ở quanh đó. Quả nhiên phía dưới lớp đất có một cái đầu lâu xương sọ. Ngọn măng đang vươn ra từ nơi đó và nó nhô ra khỏi mặt đất. Nếu không kịp thời phát hiện thì chỉ cần vài ngày nữa thôi, ngọn măng sẽ rẽ đất mọc lên. Chó tha đầu người. Rõ ràng có thi thể được chôn ở trong rừng trúc. Rễ trúc xuyên qua hài cốt và lớn dần lên thành măng. Vết bùng loang lỗ, màu xương đã ngã vàng. Nhìn ngoại quan có thể phán đoán tử thi này đã được chôn dưới đất rất là nhiều năm. Đội trưởng Ngưu mừng húm, lập tức tiến hành đào đất để lấy mẫu đất. Ông vừa làm vừa ra lệnh: ngoại trừ thành viên của tổ trọng án, tất cả những người không liên quan xin đi ra khỏi hiện trường. Tổ chuyên án đứng bên ngoài quan sát một lúc đã thấy cũng vô vị, vì đội trưởng Ngưu không cho phép họ nhúng tay vào, và bốn thành viên tổ chuyên án tức bực mà bỏ đi. Họa Long chửi đóng lên: khỉ thật, chuyện gì thế không biết, sao tự dưng chúng ta lại biến thành người thừa thải như thế này. Phó giám đốc trại giam đưa cho tổ chuyên án một bản danh sách, trên đó ghi rõ hồ sơ của những phạm nhân mới được phóng thích trong thời gian một tháng. Sau khi phạm nhân hoặc nghi phạm bị áp giải vào trong trại giam, họ phải chụp ảnh chân dung cỡ 2-3. Cả phim gốc và ảnh đều lưu vào trong hồ sơ. Và căn cứ vào tư liệu ảnh chụp, tổ chuyên án triển khai công tác điều tra diện rộng. Trọng điểm là điều tra nhằm vào những nam thanh niên, trẻ trung và đẹp trai. Tổ chuyên án phân tích và cho rằng tác phong sinh hoạt của giám đốc Bành rất là phóng đãng, chịu nhiều điều tiếng đàm tiếu về phẩm hạnh của người phụ nữ, nên rất có thể bà ta đã bị phạm nhân đã ra tù để báo thù sát hại. Trong danh sách mà phó giám đốc trại giam cung cấp, tổ chuyên án đặc biệt chú ý đến hai phạm nhân. Người thứ nhất tên là Ngải Mang, người còn lại có biệt danh là Trứng Thối. Hai người này hiện đang sống ở cổng Tây của huyện Thành, cách trại giam cũng không xa. Ngải Mang là người đam mê tập thể hình, nên cơ bắp rất là rắn rỏi, khuôn mặt thanh tú đẹp trai. Trước đây từng đạt danh hiệu người có thể hình đẹp nhất trong cuộc thi cấp thành phố. Vì dính tội danh đánh cảnh sát nên bị ban trị an bắt giam 15 ngày. Trứng Thối là tên du thủ du thực ở trong thành phố. Mặt mũi thì sáng sủa thư sinh, chẳng khác nào Lâm Chí Dĩnh. Vì gây gỗ đánh nhau nên cậu ta cũng bị bắt vào trong trại. Lẽ ra cậu ta phải nhận án phạt giam cỡ nửa tháng, nhưng lại được thả ra trước 3 ngày so với quy định. Và thiên hạ đồn rằng hai người này có mối quan hệ mờ ám với giám đốc Bành. Trứng Thối còn nhận giám đốc Bành là mẹ nuôi. Một viên tuần cảnh lái xe đưa Họa Long và Bao Triển đi tìm nhà của Ngải Mang. Cha của Ngải Mang nói cậu ta đang đi tập thể hình ở trung tâm thể hình trên tỉnh từ 2 hôm trước. Bạn gái cậu ta cũng đang đi tìm. Trước đây mối quan hệ giữa họ rất tốt, nhưng bây giờ thì lại đang ầm ĩ đòi chia tay. Hỏa Long và Bao Triển đành tạm gác việc đi tìm Ngải Mang sang một bên, rồi lại chuyển mục tiêu điều tra Trứng Thối. Viên Tuần Cảnh nói Trứng Thối là một gã lưu manh, thường tự xưng mình là Hắc Đạo Sĩ. Gần đây trong huyện diễn ra hoạt động nghiêm khắc, trấn áp tội phạm, nên chắc chắn Trứng Thối không dám bén mảng đi về nhà. Cảnh sát tuần tra dẫn Hỏa Long và Bao Triển đi đến các tụ điểm ăn chơi của huyện thành, như sân trượt ba te, quán karaoke và quán internet, và cuối cùng đã tìm thấy Trứng Thối trong một quán bia. Trứng Thối đang túm tụm cùng bọn liêu lỏng đang chơi bia. Thấy mấy người họ tiến lại gần, chúng liền ý thức sắp có biến. Trứng Thối quẳng cây gậy chọc bia mà co giò bỏ chạy. Những tên du côn khác cũng chạy tán loạn như ong vỡ tổ. Trứng Thối chạy rất nhanh, Hỏa Long phải đuổi theo suốt một con phố mới tóm được tóc của cậu ta, dí đầu xuống dưới đất, bập còng số 8 vào cổ tay và áp giải trở lại quán bia. Vừa bước đến cửa quán, Hỏa Long liền đẩy Trứng Thối vào trong xe cảnh sát. Lúc này có một chiếc xe con khác lao như bay về phía Hỏa Long. Anh không kịp tránh né, liền chạy như bay mấy bước, rồi dẫm lên mũi xe, lộn một vòng đẹp mắt giữa không trung. Chiếc xe vừa hay chạy dưới người anh, sau đó anh nhẹ nhàng đáp xuống. Một đám người mở cửa xe lao ra, tên nào tên ấy đều vác dao vác gậy. Bọn côn đồ chơi bia khi nãy chúng đã quay trở lại để chặn hậu. Cái đám nhãi ranh hung hăng đòi cảnh sát phải thả Trứng Thối ra. Hỏa Long liền rút súng ép chúng phải lùi lại về phía sau. Nhóm du côn đứng yên bất động vây quanh xe cảnh sát không chịu bỏ đi. Hỏa Long gằn giọng: "Được thôi, xem ra không dạy chúng mày một bài học thì chúng mày không chịu sáng mắt ra." Hỏa Long quẳng súng vào Bao Triển, và viên cảnh sát tuần tra vừa căng thẳng vừa theo dõi hành động của Hỏa Long, vừa bấm tín hiệu để cấp cứu. Hỏa Long khẽ nhún người bật lên trên không trung và tung chân đá vào một tên côn đồ, rồi cúi người nhặt cái ống thép rơi trên mặt đất, sau đó quay người phan mạnh đánh bay cái con dao trong tay một tên khác. Sau đó anh giẫm lên chân kẻ đó rồi lên gối thúc vào bụng. Tên côn đồ oằn lưng ôm bụng mà rên rỉ. Hỏa Long được đà ném hắn ra xa. Tên côn đồ vằn trúng một tên đứng gần nơi đó. Hỏa Long ra tay xuất quỷ nhập thần, khiến mọi người cứ hoa mắt, và chỉ trong chốc lát ba tên côn đồ đã nằm đo ván. Hỏa Long vứt ống thép quát lớn: "Cút hết! Chiếu theo luật giang hồ thì tao đã nương tay với chúng mày nhiều lắm rồi. Nếu không, chúng mày đã chết không toàn thây." Trong mắt đám côn đồ ánh lên một tia sợ hãi. Bao Triển hú còi cảnh sát, bọn chúng liền hoảng hốt bỏ chạy tứ tán. Giữa lúc Hỏa Long, Bao Triển và viên cảnh sát tuần tra định áp tải Trứng Thối rời khỏi quán bia, thì có một cụ già thở hổn hển chạy đến để báo án. Ông lão bảo khi nãy nhìn thấy một con sói ở trên đường phố, mõm nó còn cắp một cái đầu lâu xương sọ. Hai dân phòng đang dẫn theo đám người dồn con chó sói vào ngõ cụt. Hỏa Long cho rằng việc này không liên quan gì đến mình, nhưng Bao Triển lại nghĩ cứ đến xem tình hình thế nào cũng đâu có phương hại gì. Viên cảnh sát tuần tra thì nổi trí tò mò, thế là mọi người lại lái xe đi tới cuối phố. Còn ngõ đông nghịch, người ta ùa ra từ mọi ngóc ngách chen nhau dòm cái đầu vào. Những người đứng ở vòng trong cùng cầm gậy gộc, gạch ngói, móc áo để làm vũ khí. Còn có một người đàn ông lực lưỡng ôm cái lưới đánh cá. Nhóm người đang đuổi đến bức tường cuối ngõ cụt, dồn cái con vật vào đường cùng. Đám đông phía ngoài cứ bàn tán sôi nổi cho rằng con chó sói đó nó đang cắp cái đầu người. Bao Triển chen chân vào xem, nhưng anh ta chỉ thấy trong góc tường có một con chó, nó đang co ro khiếp đảm. Mõm nó đang cắp một cái hộp sọ đã ngã vàng. Dân phòng và nhóm người bạo gan từ từ cứ áp lại gần. Có người còn ném đá vào con chó. Con chó nó nhả cái hộp sọ ra, nó nhe hàm răng sắc nhọn, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe dọa. Mọi người lại sợ sệt lùi lại phía sau mấy bước, nhưng sau đó lại tiến lên định phang gậy đánh chết con chó đó. Thấy thế, con chó liền nhảy vọt lên trên bờ tường và chạy mất dạng. Bào Triển mang hộp sọ về phòng cảnh sát và kết quả khám nghiệm cho thấy hộp sọ này đã được chôn trong đất khá lâu. Thời gian tử vong không dưới 5 năm. Có lẽ vô tình con chó đã dùng móng để bới lên. Và qua phân tích xét nghiệm, tổ chuyên án nhận ra mẫu đất bám trên hộp sọ rất giống với mẫu đất ở quanh rừng trúc. Điều này chứng minh rất có khả năng tử thi này đã từng được chôn ở trong rừng trúc. Giáo sư Lương và Tô Mì lại bắt đầu tiến hành xét hỏi trứng thối. Giáo sư Lương mở màn: "Lúc cảnh sát đến bắt cậu, vì sao mà cậu lại bỏ chạy?" Trứng thối thản nhiên trả lời: "Bị người ta đuổi bắt mà không chạy thì có bị điên." Giáo sư Lương lại hỏi: "Chúng tôi chỉ muốn đến hỏi cậu vài câu chuyện. Sau khi hỏi xong và xét thấy không có liên quan gì đến cậu thì chúng tôi sẽ lập tức thả cậu ngay đi thôi." Trứng thối sẵn giọng: "Tôi cóc biết gì hết, hỏi thì cũng vô ích." Giáo sư Lương không để ý đến lời cậu ta nói, ông vẫn điềm tĩnh hỏi: "Cậu có bà mẹ nuôi có đúng không nào? Giám đốc Bành bị người ta sát hại rồi, tôi nghĩ chắc cậu cũng biết chuyện này chứ gì?" Trứng thối chối bay chối biến: "Tôi không biết, và tôi cũng chẳng hề nghe ai kể gì hết." Giáo sư Lương nói với trứng thối bằng: "Vụ án này rất là nghiêm trọng, nếu muốn rửa sạch tội tình nghi thì cậu phải ngoan ngoãn hợp tác với cảnh sát. Nếu không thành thật khai báo thì chẳng khác nào tự hoàn thêm tội danh tình nghi giết người vào trong cổ. Mà vụ này chắc chắn cảnh sát sẽ đi sâu vào để điều tra." Sau khi nghe giáo sư Lương phân tích cái lợi và cái hại, trứng thối đã ý thức những lỗi lầm mình phạm. Trước đây đều là những vụ án gây gổ đánh nhau vụn vặt. Bây giờ nếu như vướng phải cái tội giết người này thì mình sẽ rơi vào hoàn cảnh vô cùng bất lợi. Thế là cậu ta liền thành thật khai hết những hành vi phạm tội của mình. Không những thế, cậu ta còn khai luôn cái mối quan hệ bất chính với bà Bành. Theo lời khai của cậu ta thì giám đốc Bành là người đàn bà phóng đãng mà rất là dâm dục. Cậu ta nhận thấy mụ già này làm mẹ nuôi chẳng qua vì muốn rời khỏi trại giam trước án hình phạt mà thôi. Trứng thối đã từng bị bắt giam vào tù vì tội gây rối trật tự trị an. Và trong suốt 15 ngày trong trại, giám đốc Bành cứ liên tục lấy lý do kiểm tra thân thể phạm nhân xem có giấu giếm chất cấm gì hay không để gọi cậu ta vào trong văn phòng riêng và tỏ ý muốn quan hệ rất nhiều lần với thanh niên trẻ tuổi đẹp trai. Sau đó bà ta thả trứng thối trước thời hạn mấy ngày. Trứng thối không có thời gian để gây án, bởi trong 2 ngày xảy ra án mạng, cậu ta cùng với bạn bè đi về quê để đòi nợ thuê. Rất nhiều nhân chứng đã đứng ra làm chứng cho cậu ta. Vậy là manh mối bị đứt đoạn. Cùng thời điểm ấy, một người dân đến đồn cảnh sát phản ánh một tình lạnh tóc gáy. Người dân đó vốn là một thợ săn dạn dày kinh nghiệm. Ông ta nói con chó cắp đầu người kia thật ra không phải là chó mà là một con sói. Giữa thành phố lại xuất hiện con sói ư? Chuyện này thật không bình thường một chút nào. Trưởng phòng cảnh sát lại đích thân dẫn người tiến hành lục soát quy mô lớn ở mọi ngóc ngách trong thành phố, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy bóng dáng con sói đó đâu. Có lẽ nó đã trốn ra vùng nông thôn ở ngoại thành. Tổ chuyên án đặc biệt quan tâm đến tin tức này. Giáo sư Lương cho rằng nếu quả thật đó là sói thì rất có khả năng nó chạy ra từ trại gây giống chó ở ngay gần trại giam. Hỏa Long và Bao Triển cùng nhân viên kiểm dịch và nhân viên y tế đến tận nơi tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện điểm gì bất thường. Chủ trại nuôi chó giống là người Đài Loan, có biệt hiệu là Thanh Sói, tuổi ngoài ngũ tuần, trên sóng mũi gá cặp kính cận, nơm rất là nho nhã, có học nhưng trên cánh tay ông ta lại xăm hình, lời nói cử chỉ đậm chất giang hồ. Thanh Sói tự nhận mình quý chó hơn là quý tính mạng bản thân. Ông ta giới thiệu từng giống chó mình đang nuôi trong trại với nhân viên kiểm dịch, chẳng khác nào đang giới thiệu trân châu đá quý của gia đình mình. Ngoài trừ giống chó ngao Tây Tạng ra, ở trại nuôi chó giống còn nuôi rất nhiều giống chó nổi tiếng trên toàn thế giới. Tình trạng vệ sinh chuồng trại và tiêm chủng cho chó đều đạt tiêu chuẩn. Nhân tiện đã đến đây, Hỏa Long và Bao Triển liền đến thăm trại trẻ mồ côi ở kế bên. Trại trẻ mồ côi nằm trong một khu vườn lớn. Giữa vườn cây có cây hòe già cao lớn, trên cây có mấy tổ quạ. Ngoại trừ khu vực ký túc xá dành cho trẻ mồ côi ra, thì còn có mấy gian lều lớn phủ ni lông. Đó chính là nhà kính loại đơn giản, dùm để ươm giống rất là nhiều loại cây và hoa giống. Mấy năm trước bà La nhận nuôi mấy trăm trẻ mồ côi. Tivi và báo đài đều từng đăng tải về bà ta. Hiện giờ bà đã 65, đã nuôi 65 trẻ. Nhưng hầu hết những em lớn tuổi một chút đều ở ký túc xá của các trường trong thành phố. Chỉ còn lại mười mấy trẻ thì vẫn còn ở trại. Hỏa Long và Bao Triển không khai thác được manh mối nào có giá trị từ trại nuôi chó giống và trại trẻ mồ côi. Tổ chuyên án lại rơi vào tình trạng bế tắc, không biết bước tiếp nên điều tra từ nơi đâu. Trong khi đó, đội trưởng Ngưu cứ liên tiếp phát hiện những manh mối quan trọng. Ông ta kéo cả máy xúc đến, yêu cầu cảnh sát vũ trang giúp đỡ, căn biển nghiêm cấm bất kỳ ai cũng không được ra vào khu vực này. Đội trưởng Ngưu đích thân thao tác máy xúc sang phẳng một vạt trúc. Cảnh sát liên tiếp cứ đào được nhiều bộ hài cốt ở trong rừng. Có hài cốt còn được tìm thấy ngay gần khu vực tường rào của trại giam. Đội trưởng Ngưu khám nghiệm hài cốt, làm xét nghiệm mẫu đất thông đêm. Ông ta làm việc cứ điên cuồng suốt 2 ngày 2 đêm. Sang ngày thứ 3, trưởng phòng cảnh sát hốt hoảng thông báo cho tổ chuyên án một tin giật gân, khiến ai cũng phải ngỡ ngàng. Đội trưởng Ngưu chết rồi. Giáo sư Lương bàng hoàng hỏi lại: Hả? Sao lại như thế được? Vì sao cậu ta lại chết? Chắc là lao lực quá chứ gì? Khóe mắt trưởng phòng cảnh sát hoe đỏ. Ông ta gạt nước mắt nói: Bị người ta sát hại bằng súng lục, hung thủ lấy chính khẩu súng của đội trưởng Ngưu và bắn chết cậu ta. Hỏa Long hỏi: Ông ta chết ở đâu? Trưởng phòng cảnh sát huyện nói: Trên bờ sông cách bến tàu phía nam thành phố 3 cây số. Bào Triển lẩm bẩm: Quái lạ, ông ta đang làm việc sao lại chạy ra bờ sông để làm gì? Trưởng phòng cảnh sát nói: Thường ngày cậu ấy luôn mặc cảnh phục, nhưng mà lúc chết thì lại mặc bộ đồ thể thao, đội mũ và đeo kính râm. Chương 3: Chó săn đầu người. Một người câu cá buổi sớm phát hiện ra thi thể của đội trưởng Ngưu. Khi tổ chuyên án đến hiện trường thì vết máu trên bờ sông vẫn chưa khô. Điều đó chứng tỏ thời gian đội trưởng Ngưu gặp nạn cách đây vẫn chưa lâu. Tổ chuyên án lập tức kiểm tra hiện trường. Bào Triển phát hiện có một vài dấu giày thể thao rất là khả nghi. Những dấu giày đó cỡ giày và họa tiết giống hệt nhau. Sau khi đối chiếu thì thấy một dấu giày là của đội trưởng Ngưu, còn dấu giày còn lại có lẽ là của hung thủ để lại. Và điều kỳ lạ là hung thủ và đội trưởng Ngưu lại đeo cùng một loại giày. Đội trưởng Ngưu thiệt mạng sau một phát súng vào trong vỏ hộp sọ ở sau gáy. Hỏa Long mặc đồ lặn nhảy xuống sông nhưng không tìm thấy vỏ đạn và đầu đạn nằm dưới lòng sông. Cảnh sát bước đầu phán đoán là hung thủ chỉ bắn có một phát súng. Nếu quả như vậy thì có thể xảy ra 2 khả năng. Thứ nhất là tay nghề bắn súng của hung thủ vô cùng siêu việt. Thứ hai là hung thủ đứng bắn nạn nhân ở một khoảng cách rất là gần. Lúc chết, đội trưởng Ngưu mặc bộ đồ thể thao mới toanh, thiêu tên một hãng thể thao nổi tiếng. Trước ngực còn in dòng chữ: Tập thể hình làm nên kỳ tích. Giáo sư Lương lấy kính lúp để kiểm tra và ông phát hiện mấy sợi lông động vật bám trên quần áo của đội trưởng Ngưu. Sau khi mang những sợi lông đó đi xét nghiệm thì chứng thực đó là lông chó. Tổ chuyên án mở một cuộc họp khẩn cấp vì lai lịch hung thủ bất minh nên chưa thể loại trừ liệu đó có phải là nhân viên trong ngành cảnh sát hay không. Bởi vậy cuộc họp này được tiến hành hết sức bí mật. Ngoại trừ trưởng phòng cảnh sát huyện Đại Trạch thì chỉ có một vài chuyên gia ở trên sở được phép tham gia mà thôi. Giáo sư Lương nhận định: đội trưởng Ngưu và hung thủ chắc chắn là quen thân, hoặc ít nhất là họ quen biết với nhau. Bào Triển cũng đưa ra quan điểm: đội trưởng Ngưu không mặc cảnh phục mà mặc thường phục, lại là đội mũ đeo kính râm. Tất cả những hành vi đó chỉ nói lên một điều, là ông ta không muốn bị người khác nhận ra mình. Còn chuyện vì sao ông ta đi gặp hung thủ thì hiện tại vẫn chưa điều tra ra được. Họa Long phỏng đoán: có khả năng đội trưởng Ngưu phát hiện ra manh mối gì đó bí mật nên đã hẹn ai đó ra bờ sông và cuối cùng bị chính kẻ đó sát hại. Tô Mi nói: theo trực giác phụ nữ mách bảo tôi rằng vẫn có một khả năng nữa, đó là đội trưởng Ngưu muốn chạy trốn. Trước khi trốn thì đương nhiên phải cải trang. Giáo sư Lường phân công nhiệm vụ cho từng người ngay trong cuộc họp. Trước khi bị hại, đội trưởng Ngưu cứ mãi miết đào bới các thi hài chôn ở trong rừng trúc ở gần trại giam. Hiện giờ rừng trúc đã trở thành hiện trường mới và tổ chuyên án phải tiến hành điều tra lại từ đầu. Trưởng phòng cảnh sát huyện Đại Trạch lập tức gọi tất cả các đồng nghiệp trong tổ trọng án của đội trưởng Ngưu và những cảnh sát vũ trang chịu trách nhiệm giới nghiêm quanh rừng trúc đến phòng cảnh sát để thẩm vấn. Vụ án được bảo mật một cách tuyệt đối, không nên. Nên mọi việc của tổ chuyên án đều không có tiết lộ với ai. Đội trưởng Ngưu là người đa mưu túc trí, một cảnh sát lão luyện và giàu kinh nghiệm, vậy mà lại bị người ta giết chết một cách dễ dàng, như thể hạ gục một con dê. Rất có khả năng hung thủ vẫn còn ẩn nấp ngay bên cạnh ông ta. Giáo sư Lương cho rằng giám đốc Bành và đội trưởng Ngưu bị sát hại chắc có mối quan hệ trực tiếp, bởi vậy tổ chuyên án sẽ cùng lúc điều tra hai vụ án này cùng một lúc. Lúc chết, đội trưởng Ngưu mặc quần áo thể thao in dòng chữ tập thể hình làm nên kỳ tích. Điều này khiến tổ chuyên án lập tức nghĩ đến Ngải Mang, vì anh ta rất thích tập thể hình. Tên này từng có tiền án tấn công cảnh sát, và theo ghi chép trong hồ sơ, sở dĩ anh ta bị nhốt vào đây là cũng vì bị cảnh sát tịch thu máy tập thể hình. Và anh ta đã ra tay đánh bị thương cảnh sát Trị An ngay tại đồn cảnh sát. Người bắt Ngải Mang lúc này là đội trưởng Ngưu. Sau khi ngồi trại giam 15 ngày, anh ta được phóng thích. Ngải Mang đã ngấm ngầm căm hận giám đốc Bành và đội trưởng Ngưu nên đã nhiều lần nảy ra ý định muốn báo thù. Sau đó anh ta rời huyện Đại Trạch đi lên thành phố. Đội trưởng Ngưu chết gần bến tàu. Sáng sớm hôm ấy, khách đợi ở bến tàu đều là khách đi thành phố. Nhờ sự giúp đỡ của phòng bưu chính viễn thông, Tommy tiến hành định vị đường dài chiếc điện thoại mà Ngải Mang đã đem theo sử dụng. Kết quả cho thấy Ngải Mang ở một trung tâm thể hình trên thành phố. Giáo sư Lương bảo Họa Long và Bao Triển lập tức lên đường đi điều tra Ngải Mang và cần phải xác minh xem anh ta có động cơ gây án gì hay không, đồng thời truy tìm hành tung của anh ta trước thời điểm xảy ra vụ án. Giáo sư Lương và Tommy cùng với một chuyên viên trên sở tiến hành kiểm tra rừng trúc cạnh trại giam. Rừng trúc đã bị đào bới tanh bành, một vạt trúc rộng đã chặt đến tận gốc, đào sâu hơn 10 mét. Và tại hiện trường có tổng cộng hàng chục thi hài nằm thành hàng, trông thấy mà lạnh tóc gái. Cạnh đống đất mới đào được có một chiếc giành. Trưởng phòng cảnh sát hỏi một đồng nghiệp cùng công tác trong tổ trọng án với đội trưởng Ngưu thì mới biết các thành viên chịu trách nhiệm lắp ráp những bộ xương đào được. Còn đội trưởng Ngưu chủ yếu phụ trách việc kiểm tra đất, chiếc giành đó dùm để lọc đất. Đội trưởng Ngưu phát hiện được rất nhiều vỏ đạn và đầu đạn đã bị hoen gỉ. Sau khi khảo sát, cảnh sát xác nhận đó là vỏ đạn từ thời trước giải phóng. Trong hàng chục thi thể được khai quật trong rừng trúc, có một số cổ bị thủng lỗ trên hộp sọ, chứng tỏ nạn nhân đã bị bắn chết. Giáo sư Lương bóc một nắm đất trầm ngâm một hồi rồi lẩm bẩm độc thoại: rốt cuộc đội trưởng Ngưu muốn tìm cái gì nhỉ? Tô Mì rầu rĩ nói, tại sao đội trưởng Ngu lại có hứng thú với những vỏ đạn trước giải phóng và mấy cổ thi hài này nhỉ? Giáo sư Lường và Tô Mì hỏi thăm người dân xung quanh. Có một vài người già kể lại trước giải phóng, tiền thân của trại giam huyện là nhà tù của quốc dân đảng. Bọn cai ngục thường xử bắn phạm nhân trong rừng trúc. Giáo sư Lường tìm đọc cuốn sách giới thiệu về huyện và lịch sử của huyện, nhưng vì thời ấy cách đây đã quá lâu nên những ghi chép về nhà tù này không được nhiều. Tô Mì thắc mắc, có thật sự cần thiết phải điều tra vụ án đã xảy ra cách đây mấy chục năm trước hay không ạ? Cháu đoán những kẻ sát nhân giờ đã chết hết rồi, hoặc chưa chết thì cũng đã già. Rất nhiều người trong số họ đã chạy sang Đài Loan. Chẳng lẽ chúng ta lại vượt biển sang đó để tóm cổ chúng hay sao? Giáo sư Lường chau mày như đang suy ngẫm điều gì, mãi lát sau mới nói, Đài Loan, à, tên thanh sói kia chẳng phải là người Đài Loan hay sao? Hơn nữa chúng ta lại phát hiện thấy lông chó dính trên quần áo của đội trưởng Ngưu. Họa Long và Bao Triển từng kiểm tra trại nuôi chó giống của thanh sói nhưng không thấy điểm gì khác thường. Vì tránh đánh rắn động cỏ nên giáo sư Lương và Tô Mì quyết định giả làm khách đi mua chó đến kiểm tra trại gây giống của hắn thêm lần nữa. Xét đến yếu tố an toàn, họ gọi thêm cảnh sát trung niên đi cùng với danh nghĩa là đứa con trai của giáo sư Lương. Khi ba người xuất phát cũng là lúc hoàng hôn bắt đầu buông xuống, ánh chiều tà tím nhạt giăng mắt không gian. Viên cảnh sát đến gõ cánh cổng sắt của trại nuôi chó giống. Mấy hôm trước đây còn rất nhiều chó, vừa mới gõ mấy cái đã nghe thấy tiếng chó sủa rộ lên, nghe đinh tai nhức óc. Vậy mà hôm nay thì lại yên lặng lạ thường. Thanh sói hé cánh cửa thăm dò những người khách mới đến. Ông thấy trước mặt là ba người khách lạ, một ông già ngồi xe lăn, một cô gái ăn mặc rất thời thượng và một người đàn ông trung niên có dáng dấp chủ danh nghiệp. Viên cảnh sát nói với thanh sói rằng ông phải đi làm quanh năm, ở nhà chỉ có ông bố tật nguyền và cô vợ. Sợ hai người họ không được an toàn nên ông muốn mua một con chó để giữ nhà. Viên cảnh sát nhấn mạnh, tôi không quan trọng chuyện tiền bạc, nhưng quan trọng là nhà anh có con nào mà dữ tợn thì càng tốt. Thanh sói vừa cười vừa nói, ôi các ông đến quá đúng lúc, tôi định hai hôm nữa sẽ đi về Đài Loan nên đem tất cả chó ngao Tây Tạng tôi bán hết rồi. Hiện giờ trong chuồng chỉ còn có mỗi con chó lai sói lưng đen. Trại nuôi chó giống này rất là rộng, chiếm hơn 10 mẫu đất và mấy chục chuồng chó. Chỉ riêng khu gây giống đã phân chia ra thành nhiều khu vực nhỏ như khu lấy giống, khu dành cho chó đẻ, khu nuôi chó con. Tất cả các chuồng đều kết cấu bằng xi măng lợp ngói xám, sàn chuồng trải cát, cửa chuồng ăn thông với sân tập dành riêng cho chó. Một số chuồng còn lắp đặt cả máy chạy bộ chuyên dụng cho chó. Thanh sói ở khu phía sau cạnh nơi ông ta là một phòng thú y, nhà kho, nhà bếp chuyên nấu thức ăn cho chó. Để đề phòng chó vượt tường trốn ra ngoài, ông ta còn cho xây tường rào rất là cao bao quanh khu trại. Nhờ đó người ngoài cũng không thể nào nhìn thấy được mọi hoạt động diễn ra ở bên trong. Trên tường phòng khách treo rất nhiều ảnh chó ngao. Trong tủ còn trưng bày cúp của hội triển lãm chó ngao. Thành sói thì thao thao bất tuyệt kể về những lần đoạt giải thưởng khi tham gia cuộc đấu chó, và ông tự hào khoe khoang, chó của tôi từng đánh bại chó chăn cừu và thắng cả cảnh khuyển đặc chủng của Hoa Kỳ nữa đấy. Viên cảnh sát chặt lưỡi khen, wow, lợi hại thật. Thành sói không khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ nói, chó lợi hại nhất thế giới đang ở đâu thì chính là ở chỗ của tôi đây này. Giáo sư Lường tắm tắt khen, vậy thì ông là vua chó rồi còn gì. Thành sói xua tay giả bộ khiêm tốn, vua chó thì tôi không dám nhận, nhưng tôi là dân chơi chó chuyên nghiệp có đẳng cấp quốc tế đấy. Thành sói cầm mấy bức ảnh ở phòng làm việc bên cạnh đem ra khoe với mọi người. Trong ảnh có một con chó đang nằm rạp mình dưới đất, đầu bị cắn bê bết máu, thảm thương đến không nỡ mà nhìn. Chủ nhân của con chó là người Mỹ, ông đang ủ rũ cúi đầu, trong khi đó con chó còn lại thì đang dịu dõ dương oai đứng bên cạnh. Chủ nhân của con chó này chính là Thanh Sói và vô số khán giả súng đen súng đỏ xung quanh họ. Giáo sư Lương cầm bức ảnh, ông lập tức nhận ra trong số khán giả đứng vây quanh lại có đội trưởng Ngưu. Tuy trong lòng khẽ reo vui, nhưng mặt ông ta cứ điềm nhiên như không. Ông thủng thẳng nói: "Vậy chúng ta đi xem chó thôi nào." Lúc bước ra khỏi phòng khách, giáo sư Lương đã đưa mắt ra hiệu cho Tô Mì, rồi liếc về phía văn phòng của Thanh Sói ở bên cạnh. Tô Mì hiểu ý ngay, liền viện cớ muốn đi vệ sinh. Khi Thanh Sói, giáo sư Lương và viên cảnh sát bước vào trại nuôi chó, Tô Mì liền lẳng lặng lén vào văn phòng ông ta. Tô Mì thấy ngăn kéo vẫn đang mở, chìa khóa cắm trong ổ. Tô Mì liền lấy một xấp ảnh trong ngăn kéo ra xem. Những bức ảnh xếp bên trên đều chụp cảnh những cuộc thi đấu chó, vừa đẫm máu lại vừa tàn nhẫn. Khi dở đến cuối xấp ảnh, Tô Mì đột nhiên nhìn thấy một cô gái lang thang, quần áo rách nát, nét mặt toát lên vẻ khiếp đảm tột độ. Cô gái đang đứng giữa bầy chó cô đơn tuyệt vọng. Tô Mì nhận ra cảnh nền trong bức ảnh chính là trại nuôi chó của Thanh Sói. Những bức ảnh được chụp liên tiếp giống như một cuốn phim, từng cảnh quay vùng vụt hiện ra trước mặt Tô Mì. Đầu tiên là cảnh một con chó lai sói lưng đen đuổi theo cô gái lang thang, và mấy tấm ảnh tiếp theo chụp cảnh con chó đuổi kịp cô gái. Nó nhảy bổ lên trên lưng, quật ngã cô gái xuống đất, và cuối cùng con chó bắt đầu cắn xé cô gái một cách đáng thương. Tất cả lóe sáng dưới ánh đèn, trông rất là rợn tóc gáy. Và thời điểm chụp ảnh, mấy tấm ảnh cuối cùng lại không giống nhau. Và Tommy nhìn kỹ những bức ảnh đó đã ghi lại trọn vẹn cả quá trình chó ăn thịt người. Từ khi tham gia vào tổ chuyên án đến nay, Tommy đã trải qua một số cảnh tượng hãi hùng. Nhưng mà hình ảnh ăn thịt người đẫm máu và ghê rợn như thế này thật sự khiến cô sợ đến run rẩy cả chân tay. Tommy lập cập cất cái xấp ảnh đó vào ngăn kéo, nhưng không cẩn thận nên chạm vào cái ấm đun nước nóng ở trên bàn. Sau tiếng rơi chát chúa, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Cô nghe thấy tiếng súng bên ngoài vọng tới, liền sau đó Thanh Sói hung hăng chạy sộc vào trong phòng. Bên ngoài cửa sổ, cơn gió đêm cuốn tung bụi đất khiến căn phòng trở nên mờ tối. Thanh Sói giơ súng chỉ thẳng vào Tô Mì và bóp cò. Tiếng súng vang lên, Tô Mì lảo đảo gục xuống. Thanh Sói lại bóp cò thêm lần nữa, nhưng may thay trong súng đã hết đạn. Tối hôm ấy, viên cảnh sát đi theo bảo vệ giáo sư Lương và Tô Mì đã bị sát hại. Thanh Sói nhốt Tô Mì và giáo sư vào trong chuồng chó, đồng thời xích con chó vào nắm cửa, cho con chó lai sói lưng đen chặn ở bên ngoài. Và cuối cùng y thu dọn hành lý với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi lái xe của cảnh sát vội vã bỏ đi trốn. Trước khi chạy trốn, Thanh Sói thu hết điện thoại và các vật dụng khác trên người của giáo sư, Tô Mì và của viên cảnh sát. Xe lăn của giáo sư Lương bị quẳng ra ngoài chuồng chó. Chuồng chó là không gian khép kín, trong phòng lại không có cửa sổ. Ngoại trừ một cái bát và một đôi đũa ra thì ở đây hoàn toàn không còn vật gì khác. Con chó lai sói lưng đen, nó canh ở bên ngoài cửa, chính là con chó trong bức ảnh. Bả vai của Tô Mì bị trúng đạn. Cô rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh và nằm bất động trên sàn nhà. Biến cố xảy ra quá đỗi bất ngờ. Giáo sư Lương gắng hết sức bình tĩnh. Ông xé áo giúp Tô Mì băng bó và cầm máu lại. Tô Mì lấy chút sức tàn hỏi giáo sư Lương với giọng ngắt quãng: "Bác ơi, cháu sẽ chết có phải không? Anh Long, cậu Triển sẽ đến cứu chúng ta chứ?" Giáo sư Lương an ủi: "Cháu cứ yên tâm, con nhóc này cháu phải gắng gượng cho đến cùng, sẽ không sao đâu. Chúng ta sẽ tìm cách để thoát ra khỏi nơi này." Họa Long và Bao Triển đang bận điều tra ngải mang ở trên thành phố. Bên cạnh mọi hành vi tổ chuyên án đều phải bảo mật nghiêm ngặt, nên giáo sư Lương không nói cho cảnh sát huyện Đại Trạch biết là mình đã âm thầm đến trại nuôi chó giống. Bởi vậy sẽ chẳng có ai đến đây để cứu họ. Giáo sư Lương buộc phải tự cứu lấy mình. Vậy mà hiện giờ Tô Mì lại bị trúng đạn và mất máu quá nhiều. Sự sống đang treo trên sợi chỉ mành. Họ không còn nhiều thời gian. U tối nay không thể thoát khỏi chuồng chó này thì chắc chắn Tô Mì sẽ chết. Sau vụ án, học viện cảnh sát xuất hiện thêm một câu hỏi trong đề thi sát hạch dành cho thí sinh ngành cảnh sát điều tra chuyên nghiệp. Câu hỏi căn cứ vào trải nghiệm thực tế của tổ chuyên án, đề bài như sau. Nếu như bạn bị nhốt trong một cái chuồng chó, hoàn toàn bị khép kín, vách tường cao 3 mét, không có cửa sổ, nền nhà đắp đất trải cát, kết cấu chuồng chó là tường xi măng mái ngói, trần nhà là trần ngói, được chống đỡ bằng giá ba chạc thép, mái nhà được tạo thành bằng cỏ tranh, bùn và ngói, cửa làm bằng gỗ thịt và bị khóa bên ngoài. Nắm tay cửa bọc sợi xích một con chó đang đói khát. Trong tay bạn chỉ có hai công cụ giúp bạn chạy trốn, một cái bát và một đôi đũa. Bạn chỉ có 12 giờ để đào thoát. Vậy thì hãy trình bày chi tiết các bước chạy trốn của bạn. Chương 4. Đào thoát. Sau khi thanh sói bắn chết viên cảnh sát, y chỉ mãi nghĩ đến việc chạy trốn. Tô Mì thì trúng đạn, giáo sư Lương chỉ là ông già tàn tật ngồi trên xe lăn. Ý nghĩ hai người đó không thể gây trở ngại cho mình, nên đã tiết kiệm được thời gian. Y cứ bỏ mặc Tô Mì và giáo sư Lương nhốt vào trong chuồng chó, rồi cuốn quýt thu dọn hành lý, bước thấp bước cao lao ra xe đi vùng vút. Trại nuôi chó giống nằm ở vị trí khá hoang vắng. Tuy trại trẻ mồ côi và trại giam cách đó không xa, nhưng có hét to hô cú cũng chẳng ai nghe thấy. Màn đêm bao trùm trên trại, chuồng chó tĩnh mịch đến rợn người. Tommy đang rơi vào trạng thái hôn mê và nằm bất động trên sàn, hơi thở cứ thoi thóp. Nếu không kịp đưa cô đến bệnh viện thì hậu quả thật khôn lường. Giáo sư Lương bắt đầu quan sát chuồng chó thật kỹ. Đây là phòng đỡ đẻ của con chó cái. Trên nền nhà là cái bát đựng thuốc sát trùng. Giáo sư Lương gõ đũa vào miệng bát. Con chó xích ngoài cửa sắt bắt đầu nó sủa cuồng loạn. Nó nhảy sổ lên như sắp phát rồ. Muốn thoát ra khỏi căn phòng này chỉ có bốn hướng. Một là trèo lên mái nhà xuyên qua tường, mở cửa đi ra ngoài rồi chui xuống lòng đất. Công cụ dùng để thoát hiểm chỉ có một cái bát và một đôi đũa. Đầu tiên, giáo sư Lương loại trừ khả năng vượt tường hoặc xuyên tường để thoát hiểm, bởi vách tường này được làm bằng gạch chín và xi măng. Dùng bát và đũa để đào tường hẳn không phải là chuyện dễ dàng. Mà lỡ bát vỡ, đũa gãy, thì con đường thoát hiểm duy nhất sẽ hoàn toàn rơi vào bế tắc vì đã mất công cụ thoát hiểm. Phía dưới tường là nền đất trải cát. Khả năng đào được thông đạo xuyên lòng đất bằng cái bát và đôi đũa quả không phải là khả năng lớn. Hiện giờ chỉ có hai con đường thoát thân là phải trèo lên trên mái nhà và đi qua cửa để đi ra ngoài. Mái nhà cách mặt đất tầm 3 mét. Xe lăn của giáo sư Lương lại bị thanh sói vứt ra ngoài cửa. Ông chỉ có thể dùng đôi tay chống lên trên mặt đất di chuyển một cách chậm chạp từng bước ở trong phòng. Một ông già bị liệt chân, làm sao có thể leo lên được mái nhà? Mà nếu có leo lên được mái nhà thì làm sao mà leo xuống vách tường bên kia được? Đầu tiên, ông nghĩ đến một việc là cởi áo ra, xé thành sợi, bệnh giống như sợi dây thần. Thế là ông có thêm một công cụ để thoát hiểm nữa. Muốn thoát ra ngoài, dây thần là vật không thể thiếu được. Có điều sau khi bệnh dây thần xong, thì lại nảy sinh ra một vấn đề mới là làm thế nào để mắc sợi dây thần lên xà nhà, làm cái giá ba chạc thép bây giờ. Giáo sư Lương liếc nhìn đôi đũa và cái bát trên sàn nhà và lòng thầm nghĩ. Nếu xếp chéo đôi đũa thành hình chữ thập, rồi đặt lên trên miệng bát, rồi buộc chặt, thì có thể vắt dây thần lên xà nhà và trở thành chiếc móc ngược cố định đầu dây ở trên xà nhà. Nhưng một vấn đề tàn khốc lại bày ra trước mắt. Một ông già tóc bạc đâu có sức để leo lên trên xà nhà chỉ với hai cánh tay. Cầm đôi đũa lên tỉ mỉ nghiên cứu. Đây là đôi đũa tre, trông có vẻ rất chắc chắn. Ông lại nghĩ ra một cách mới, quẳng sợi dây thần lên viền ba chạc tại vị trí lợp cỏ tranh gần với mái nhà nhất. Sau đó dùng đũa gỗ khoan lên cánh cửa tạo ra lửa, rồi châm vào sợi dây thần. đầu dây thần bén cháy sẽ ăn lan trên tận chỗ mái tranh để gây ra hỏa hoạn. Ngọn lửa bốc cao có thể sẽ khiến mọi người chú ý đến và lao đến để cứu. Nhưng nếu làm vậy thì vô cùng nguy hiểm, chẳng khác nào là tự thiêu mình. Lửa bén lên trên mái nhà chắc chắn sẽ cháy rớt rất là nhanh. Khói tỏa sẽ ra mù mịt, không khéo mọi người chưa kịp đến cứu thì hai người trong chuồng chó đã bị chết cháy hoặc là chết ngạt. Giáo sư Lương bắt đầu chuyển sự chú ý đến cánh cửa. Ngay bên kia cánh cửa là một con chó lai sói, nó đã từng ăn thịt người. Muốn thoát khỏi đây, buộc phải giải quyết cái con quái thú kia trước. Nếu dùng đũa khoan cửa gỗ, lấy lửa, rồi dùng dây thần dẫn cháy, liệu ngọn lửa có thể thiêu cháy cái con chó này không? Cánh cửa chính là tấm bình phong ngăn cách giữa người và chó. Nếu như chó không chết mà cửa lại cháy rụi trước, thì rất có thể hai người họ phải đối mặt với hậu quả là bị chó ăn thịt. Chết cháy và bị chó săn ăn thịt, cái chết nào dễ chịu hơn đây? Càng nghĩ, giáo sư Lường lại càng lo lắng. Ông biết nếu không thể thoát ra khỏi đây thì chắc chắn Tommy sẽ chết. Con người thậm chí có thể ăn thịt đồng loại nếu họ quá đói. Giáo sư Lường lại gõ đũa vào bát. Còn chó đói khát đứng canh cửa, nó điên cuồng cào móng vuốt nghe sồn sột ở cửa, phát ra những âm thanh nghe đến rùng mình. Giáo sư Lường ép mình phải trấn tĩnh lại, và ông nghĩ đến ba vấn đề. Nếu không có chó canh bên ngoài thì phải làm gì để thoát ra ngoài? Và phải giết con chó bằng cách nào? Có thể lợi dụng sức mạnh của con chó đó hay không? Ông đang trầm ngâm suy nghĩ. Hiển nhiên cửa là lối thoát thân an toàn nhất. Chỉ cần giết được con chó là có thể nghĩ đến việc phá cửa lao ra ngoài. Nhưng một ông già tàn tật muốn giết một con chó to khỏe dữ dằn như thế kia đâu phải là chuyện dễ. Huống hồ con chó đó nó chỉ cách ông có một cánh cửa. Đột nhiên giáo sư Lương nghĩ đến việc làm cách nào để dụ con chó tự dẫn xác vào trong phòng này. Ý tưởng như một tia sét lóe lên giữa màn đêm, dẫn đường cho ông đi đúng hướng. Sau khi suy nghĩ thật chín mùi, giáo sư Lương đã tìm cách thoát ra khỏi nơi này. Ông quyết phen này trạng chết chúa cũng phải băng hà, rồi đập vỡ cái bát, lấy mảnh sành vót một đầu đũa nhọn hoắt. Giáo sư Lương đo đạc sơ qua rồi vẽ một vòng tròn sau cánh cửa. Tommy thì vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Vì muốn thoát khỏi nhà tù tử thần này, ông quên cả sự xấu hổ, đại tiện vào vòng tròn mà mình vừa vẽ. Sau đó thúc nút đầu dây thần thành mối, nối linh hoạt, có thể kéo ra thích vào một cách dễ dàng, rồi đặt xung quanh đóng phân. Như vậy, ông có bốn công cụ có thể sử dụng để thoát hiểm, bao gồm bát, đũa, phân và dây thần. Mảnh bát vỡ và cây đũa nhọn hoắt có thể dùng làm vũ khí, đóng phân dùng để thu hút con chó đó. Nếu không có đóng phân thì có lẽ ông buộc lòng phải cắt thịt trên người mình để làm mồi cho nó ăn. Dây thần có vai trò giống như chiếc thòng lọng, nó sẵn sàng thích chặt cổ con chó. Đây là những bước tất yếu nếu muốn giết một con chó dữ ở ngoài kia. Giáo sư Lương không ngừng gõ đũa vào trong bát. Con chó sủa ông ổng với vẻ bất an. Cái mũi nó cực thính, nó đã ngửi thấy mùi phân, và móng vuốt nó bắt đầu bới đất ở phía dưới cánh cửa. Sàn nhà là nền đất trải cát. Trước đây vì muốn tránh nước chảy vào trong chuồng nên thanh sói đã đôn vách nhà cao hơn mặt đất. Bởi vậy chân cửa còn cách mặt đất khoảng một khoảng nhỏ. Khoảng cách ấy đủ để cho con chó nó đào được một cái hố nó chui vào. Con chó có bản năng đào hố. Còn chó đói, mõm ruột thì lại ra sức lấy móng vuốt mà bới đất, vì nó muốn được ăn cái món hấp dẫn đang ở trong chuồng. Cuối cùng nó đã đào được một đường rãnh nhỏ đủ để chui đầu vào. Có điều chiều dài sợi xích của nó có hạn, nên con chó vẫn mãi không tới được bãi phân. Nó cứ cố hết sức thò đầu vào đường rãnh. Vừa lúc ấy giáo sư Lường tung dây thần chồng vào trong cổ của nó và thích chặt lại. Con chó vẫy vùng muốn thoát, nó định rụt cổ ra khỏi đường rãnh, nhưng giáo sư Lường đã thần tốc kéo mạnh sợi dây thần về phía mình rồi buộc vào trong tay cầm. Tiếp theo đó, giáo sư Lường lấy cây đũa nhọn và mảnh bát vỡ cố gắng để giết chết con chó. Văng phẳng lên giọng lẩm bẩm ngắt quãng của giáo sư Lương: Mày có biết hồi trẻ tao có biệt danh là thợ săn. Biệt danh này không phải là hữu danh vô thực đâu đấy. Nhưng tao thích đồng nghiệp gọi tao là đồ tể hơn. Muốn tao đầu hàng mày à? Đừng có mơ. Mày mà còn dám cào tao nữa thì tao thích cổ mày. Tao phải lột sạch quần áo của mày. Mày chết đi. Cuối cùng giáo sư Lương sức cùng lực kiệt cũng đã đánh gục con chó nằm im bất động, và nó đã chết. Giáo sư Lương gắng gượng nhổm người dậy, tháo xích và dây thần ra khỏi cổ con chó, đẩy nó ra khỏi đường rãnh. Sau đó ông kéo Tô Mì bò theo đường rãnh để chui ra ngoài. Khi ấy bầu trời chi chít ánh sao, vầng trăng khuyết treo vắt vẻo giữa không trung. Đêm đó bà lão ở trại trẻ mồ côi nghe thấy tiếng gõ cửa. Bà trở dậy chậm chạp đi ra cổng, mở ra thì thấy một ông lão khắp người dính máu, hầu như không mặc gì ở trên người. Trước ngực ông có mấy vết cào rất là sâu. Ông ngồi trên xe lăn, trong lòng ôm một cô gái nhỏ đang thoi thóp. Chiếc xe lăn vốn khá nhỏ nên không chịu được sức tải của hai người. Có lẽ ông lão phải khó khăn lắm mới lăn được từng vòng bánh xe để đến trước cổng trại trẻ mồ côi. Ông mệt đến nỗi thở không ra hơi. Một lát sau vừa thở hổn hển vừa thốt ra được hai từ: bệnh viện. Trại trẻ mồ côi của lão La không có điện thoại nên bà vội vàng gọi mấy đứa nhỏ lấy xe ba bánh chở hai người đi đến bệnh viện ngay. Bà lão không hề biết hai người khách lạ này là ai, nhưng cứ giúp họ làm thủ tục nhập viện. Lúc nộp viện phí thì xảy ra một vấn đề nhỏ là bà không có mang tiền. Bà lão liền lấy một sợi dây chuyền vàng, bảo với y tá rằng: cũng người là việc quan trọng, mong cô hãy cầm lấy cái vật này. Thu ngân của bệnh viện nói: dạ, chúng cháu chỉ thu tiền mặt. Sợi dây chuyền của bà vừa nhìn đã biết là đồ giả, trên đó còn dính bùn đất kia kìa. Bà lão nói: tôi đảm bảo sợi dây chuyền này làm bằng vàng thật. Tôi là bà La ở trại trẻ mồ côi. Tôi đào thấy sợi dây chuyền này trong một lần ươm hoa. Lúc này cô nhân viên thu ngân của bệnh viện mới nhận ra người đang đứng trước mặt mình. À, thì ra bà là bà La à. Cháu đã nghe kể rất nhiều về bà. Mọi người đều bảo bà chẳng khác nào là mẹ Teresa. Thôi thôi, bà cứ cho bệnh nhân vào nhập viện trước cái đã. Khi Tommy tỉnh lại, cô phát hiện quả long bao triển đang ngồi bên cạnh, giáo sư Lương nằm ở giường kế bên. Ngoài cửa sổ, ánh nắng chói ngời rực rỡ. Ba người thấy Tommy đã tỉnh mỉm cười với cô. Tommy nói: sao tôi lại ở đây? À, tôi đã nhớ ra rồi. Nói thật, chưa bao giờ tôi cảm thấy giáo sư Lương, anh và cậu Triển lại quan trọng với tôi như lúc này. Bào Triển nhẹ nhàng bảo: chị cứ yên tâm nằm đây mà dưỡng bệnh, vụ án này cứ để cho chúng tôi lo liệu. Họa Long thông báo tình hình vụ án. Ngải Mang đã bị chúng tôi bắt tại thành phố. Hắn khai giám đốc Bành đã lây virus HIV cho hắn. Hắn có nhiều điểm tình nghi nên chúng tôi bắt hắn vào trại giam để đợi xét hỏi. Giáo sư Lương bổ sung thêm: vật mà đội trưởng Ngô muốn tìm trong rừng trúc không phải là hài cốt, không phải bất kỳ manh mối liên quan nào đến vụ án giám đốc Bành bị sát hại. Thật ra là ông ta muốn tìm vàng. Rất có khả năng trước khi tháo chạy sang Đài Loan, bọn quốc dân đảng đã chôn rất nhiều vàng ở quanh khu vực trại giam. Thành Sói chính là hung thủ giết chết đội trưởng Ngô, rồi y dùng chính khẩu súng từng giết đội trưởng Ngô để giết viên cảnh sát đi theo bảo vệ chúng ta. Tiểu My, cháu Phúc dày mạng lớn nên chỉ bị trúng đạn ở bả vai. Hiện tại cảnh sát đã phát lệnh truy nã tên Thành Sói. Bào Triển thắc mắc: cháu thấy có một điểm rất kỳ lạ là bà lão họ La lấy đâu ra sợi dây chuyền vàng đó nhỉ? Giáo sư Lương giải thích: cậu Triển, cậu có biết vàng chôn dưới đất vàng sẽ biết chạy hay không? Họa Long tròn mắt hỏi: vàng mọc chân hay sao? Giáo sư Lương phá lên cười: đúng vậy, tôi tin rằng gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy, người tốt sẽ được trời thương. Những sợi dây chuyền vàng đó vốn được chôn gần trại giam, nhưng mà sau 50 năm sau, chúng sẽ mọc chân chạy sang vườn ươm hoa của bà lão La. Và vài ngày nữa chúng ta sẽ đi thăm bà lão, tiện thể hỏi rõ thật hư câu chuyện này nó như thế nào. Chương 5. Người mẹ của ký ức. Mấy hôm sau, Quả Long và Bao Triển mua ít quà lái xe, đưa giáo sư Lương đến trại trẻ mồ côi. Xe chạy một mạch đến trước cổng trại. Quả Long kể cho giáo sư Lương nghe một chuyện. Khi họ từ thành phố trở về huyện Đại Trạch thì phát hiện cứ cách một đoạn thì hai bên đường lại xuất hiện một tấm biển. Nội dung viết trên đó rất đáng chú ý. Từ đằng xa cua xe vào địa phận của huyện Đại Trạch, Hỏa Long đã nhìn thấy một tấm biển hình chữ nhật rất lớn: "Kính chào quý khách đến huyện Đại Trạch, kinh đô của Trúc". Lái xe thêm một đoạn nữa thì cứ cách 100m thì lại thấy một tấm biển hình chữ nhật bằng sắt. Đó không phải là biển quảng cáo mà cũng không phải là biển đề biểu ngữ, mà chỉ viết đơn giản mấy chữ như sau: "Đội cảnh sát giao thông huyện Đại Trạch xin thông báo, lái xe qua đoạn đường này chú ý, phía trước có một trại trẻ mồ côi tư nhân". Phòng dân chính huyện Đại Trạch xin thông báo, viện trưởng của trại trẻ mồ côi là một bà lão cô đơn. Đến nay bà lão đã thu nhận 350 trẻ mồ côi. Phòng giáo dục huyện Đại Trạch xin thông báo, trong trại trẻ mồ côi này có 109 em đã thi đỗ đại học và 6 em hiện đang là nghiên cứu sinh. Ủy ban nhân dân huyện Đại Trạch xin thông báo, nếu quý khách có lòng muốn quyên góp hoặc là mua hoa giống cho trại trẻ mồ côi thì xin dừng xe ở nơi này. Giáo sư Lường, Họa Long và Bao Triển liền xuống xe. Đây là một biệt viện không hề bắt mắt, dẫu ở ngay ven đường. Trên cánh cổng sắt hình vuông gắn tấm biển hình vòng cung viết năm chữ: Viện Phúc Lợi Ánh Dương. Biệt viện nằm trên khu đất rộng 5 mẫu. Trước cửa đặt hòm công đức bằng tôn, bên cạnh treo một cái chuông và búa gõ. Mấy chục năm nay hòm công đức bị mưa gió bào mòn đến hoen gỉ, trầy tróc. Ngay cả quả chuông và chiếc búa cũng bị ăn mòn loang lổ. Dẫu vậy chúng vẫn tỏa sáng lấp lánh. Chúng tôi biết trên cõi đời này tồn tại một thứ ánh sáng không thể quan sát bằng mắt thường, mà chỉ dùng trái tim mới cảm nhận được nó. Thứ gì trên thế giới này quý giá hơn vàng? Và thứ gì trên cõi đời này chói mắt hơn vàng? Trong sân trại trẻ mồ côi có một gốc hòe già. Ánh mặt trời vàng như mật ong rót đầy sân trại. Cây hòe vươn cành lá xum xuê đón nắng. Mỗi khi có cơn gió ghé thăm thì cây hòe lại ngân lên khúc ca êm dịu của mẹ thiên nhiên. Bà lão La lấy chiếc ghế đặt ở dưới gốc cây. Bà bắt đầu kể cho nhóm giáo sư Lương nghe về cuộc đời mình. Giờ bà chẳng khác nào một ngọn nến sắp tàn, ngọn đèn sắp cạn dầu. Từ thuở nhỏ bà mồ côi mẹ, bước vào tuổi thiếu niên thì lại mồ côi cả cha. Bà chưa từng có hạnh phúc cắp sách đến trường như bao trẻ em khác. Đến tuổi trưởng thành, bà đi lấy chồng và chuyển về ở huyện Đại Trạch. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chồng bà không may bị bom nổ tan xác trong một lần đi khai thác đá ở trên núi. Đó là năm 1978. Từ đó bà kiếm sống bằng cái nghề nhặt đồng nát, sắt vụn và làm ruộng. Và cũng bắt đầu từ thời điểm này, bà nhận nuôi 6 đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi dựa vào nguồn thu nhập ít ỏi của mình. Rồi càng ngày, người đàn bà bất hạnh ấy lại càng thu nhận thêm nhiều trẻ mồ côi. Bất kể bản thân mình ngậm đắng nuốt cay, vất vả làm việc và chắc chiêu từng đồng bạc để nuôi những đứa trẻ không phải là máu mủ của mình. Có nhiều đứa trẻ sơ sinh bị vứt bỏ trong thùng rác ở bệnh viện và bà thương xót mang chúng nó về nhà nuôi. Sau khi đài báo đưa tin tấm gương người tốt việc tốt của bà, phương tiện thông tin đại chúng, xã hội rất cảm động trước tấm lòng của bà, liền ồ ạt quyên góp. Thế là Viện Phúc Lợi Ánh Dương được thành lập. Sau đó bà lão La làm rất nhiều nghề để có thêm tiền để nuôi lũ trẻ. Nào là đi bán kem, nào là mở hàng bán đậu phụ, lại còn mở xưởng làm găng tay bằng phương pháp thủ công. Ngặt nổi con người lương thiện ấy lại không giỏi làm ăn, nên làm cái gì thì hỏng cái nấy. Trong khi đó trẻ mồ côi đến Viện Phúc Lợi Ánh Dương càng lúc càng đông. Cùng với gánh nặng kinh tế đè lên trên vai, bà càng trĩu xuống. Cuộc sống của bà và lũ trẻ rất là vất vả hơn tất cả những gì người ta có thể tưởng tượng ra. Một ngày nọ, có một anh tài xế chở một người đàn ông nôm có vẻ là người quyền cao chức trọng đến trại trẻ của bà.
Anh ta lấy búa gõ chuông nhưng lại không quyên góp gì cho viện. Bà lão la tưởng anh tài xế nọ muốn chơi khăm nên bà giận ra mặt.
Đi chỗ khác mà chơi, tôi có mấy trăm đứa con, tôi không có rảnh mà tiếp anh.
Lúc bấy giờ người đàn ông ngồi sau xe mới bước xuống và nói: Cháu không góp tiền, nhưng cháu muốn nói với bà một câu, câu ấy sẽ đáng giá ngàn vàng. Bà lão la xua tay đuổi khách.
Tôi không có rảnh để nghe các người quyên thuyên.
Anh tài xế khuyên nhủ: Bà ơi, chỉ làm phiền bà 5 phút thôi mà. Cháu đảm bảo gợi ý của anh ấy là giá trị hơn quyên tiền, quyên bạc rất là nhiều đấy.
Người đàn ông sang trọng nói rằng bà lão có 5 mẫu đất, trong khi thu nhập từ việc trồng trọt canh nông rất là ít ỏi. Nếu như sử dụng mảnh đất này để trồng hoa ươm cây, mang đi bán thì đảm bảo sinh lời. Vì ở đây có ưu thế lớn là vị trí địa lý, nằm ngay gần đường quốc lộ. Tài xế lái xe qua không tranh nhau mua thì mới lạ. Thế là tiền sẽ chạy về trong túi của bà khác nào suối đổ vào sông. Nhờ thế trại trẻ mồ côi cũng sẽ thoát khỏi cái cảnh đói nghèo túng thiếu, cùng quẫn giống như hiện tại. Bà lão nghe thấy có lý, nhưng bảo mình không có giỏi kinh doanh, không biết giá thị trường như thế nào, làm sao mà mua đi bán lại. Người đàn ông đó nói: Sao bà phải để ý đến vấn đề giá cả này? Lương tâm con người tự khắc sẽ biết và sẽ trả giá cho bà bao nhiêu. Bà chỉ cần biết trồng hoa bày ra ngoài ven đường, không cần để giá. Khách mua hoa muốn đưa bà bao nhiêu thì bà cứ nhận lấy bấy nhiêu. Bà yên tâm đi, không ai nỡ trả ít tiền cho bà đâu.
Bà lão là ngạc nhiên hỏi người khách lạ đang đứng trước mặt mình:
Cậu là ai?
Tài xế vội chen lời giới thiệu: Đây là tân bí thư huyện ủy huyện Đại Trạch của chúng ta, anh ấy vừa mới được bổ nhiệm đến đây.
Bí thư huyện ủy đã giúp bà lão la làm hai việc. Thứ nhất là cử mấy nhân viên kỹ thuật xuống trại trẻ chỉ cho bà các kỹ thuật ươm trồng, sửa sang trại trẻ mồ côi thành cơ sở ươm và trồng hoa giống. Thứ hai là dựng biển sắt suốt cả dọc đường huyện Đại Trạch. Và ông còn đặc biệt yêu cầu nội dung viết trên tấm bảng không được quan cách, văn hoa, mà phải hết sức mộc mạc cho dễ hiểu. Những khách du lịch đi đường dài chịu khó quan sát sẽ lập tức thấy một vài điểm khác thường khi đi qua địa danh. Ví như một huyện nào đó dùng sơn để phủ xanh đất trống đồi trọc, một thành phố nào đó xây rất nhiều bức tường đẹp đẽ mỹ quan dọc hai bên đường. Nhìn những bức tường đó trông giống như một phần của khu biệt thự xa hoa, nhưng thực tế phía sau bức tường lại là những ngôi nhà lụp xụp rách nát của người dân thôn quê. Một số thông tin có thể khiến người ta suy ngẫm mãi về sự đời, và chúng khiến cho người ta phải bật lên câu hỏi: Tại sao?
Giáo sư Lường nói với bà lão la: Chị nhiều tuổi hơn em nên cho phép em gọi chị là chị. Lần này chúng em đến đây không phải với cương vị của cảnh sát, mà là muốn đến thăm chị như những người bạn. Ngoài ra em có việc muốn tìm hiểu thêm một chút. Làm sao chị đào được sợi dây chuyền vàng đó? Chị la, chị yên tâm, em sẽ không viết phần này vào trong bất kỳ báo cáo nào của cảnh sát. Chúng ta chỉ nhân tiện nói chuyện với nhau thôi.
Bà lão thành thật đáp: Chuyện này thì quá là kỳ lạ. Tôi đang trồng hoa thì đào được một đống dây chuyền vàng, thêm cái hộp sọ của người nữa.
Giáo sư Lương gật đầu bảo: Năm nay chị La chắc ngoài 70 rồi nhỉ? Chị có nhớ trước giải phóng đây là khu vực chuyên xử tử phạm nhân hay không?
Bà lão nói: 3 tháng nữa thì tôi đã tròn 80 rồi. Nghe bố chồng đã quá cố tôi nói trước giải phóng đây, khu vực chiến tranh là nơi tạo nghiệt. Không biết bao nhiêu người đã nằm xuống, quần quốc dân cày xới đất này không biết bao nhiêu lượt. Và lần tấn công cuối cùng chúng bắn chết rất là nhiều người, ngay tại cái căn phòng trong rừng trốn. Quần quốc dân bắt phạm nhân phải đào một cái hố thật sâu, sau đó bắn chết người ta rồi chôn xuống cái hố mà do họ tự đào. Xử lý phạm nhân xong, chúng liền bỏ trốn hết. Chẳng may chúng gặp quân cộng sản và hai bên đánh nhau suốt một ngày một đêm ròng rã. Quần quốc dân gần như chết hết. Người ta cũng đã vùi chúng xuống cái gốc trúc, Bởi vậy đây là mộ chôn tập thể của hàng ngàn người đấy.
Nghe xong câu chuyện, tổ chuyên án quay trở về. Bao Triển nói: qua suy đoán và phân tích, tôi cho rằng bọn chúng ra lệnh cho phạm nhân đào hố rồi chôn hết số vàng tịch thu được, sau đó bắn chết phạm nhân. Chẳng ngờ giữa đường lại gặp cộng sản nên bị diệt hết. Số biết chuyện chôn vàng trong rừng trúc chắc là không còn nhiều. Có thể lúc ấy chỉ có một người còn sống sót, và hắn ta đã trốn sang Đài Loan. Mấy chục năm sau, con trai của hắn chính là Thanh Sói đã vượt biên sang Trung Quốc để tìm lại cái báo vật năm xưa. Và y đã cố ý xây trại nuôi chó giống để che mắt thiên hạ. Quả Long bổ sung thêm: Thanh Sói và đội trưởng Ngưu là bạn thân của nhau. Qua bức ảnh có thể nhận thấy mối quan hệ giữa họ rất là thân mật. 3 tháng sau, bộ đội biên phòng đã vô tình tóm được Thanh Sói khi y đang lênh đênh trên một con tàu vượt biển đi ra nước ngoài. Trên thực tế, rất nhiều hung thủ trong các vụ trọng án đã sa lưới vì những nhân tố ngẫu nhiên. Ví dụ như phạm nhân cướp của giết người Ngụy Trấn Hải vượt ngục một cách thành công, nhưng y lại bị cảnh sát tóm được vì quần chúng tố cáo y cứ bắn súng loạn xạ nhân lúc pháo nổ chào đón năm mới. Phạm nhân Cung Nhuận Bách, hung thủ vụ giết hàng loạt trẻ em, vì tham của mà để một cậu bé đã biết rõ bộ mặt sát nhân của y, và y ôm suốt một đêm về nhà lấy tiền. Sau khi cậu bé báo án, cảnh sát liền ập đến vây bắt. Huyện Đại Trạch đệ trình lên tổ chuyên án 3 tập hồ sơ bảo mật, ghi chép lại toàn bộ quá trình diễn ra vụ án như sau. Giám đốc Bành bị ngải mang sát hại. Trong thời gian thi hành án trong trại giam, giám đốc Bành thấy cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai, cơ thể săn chắc, thì nảy ra tà ý. Bà ta thường gọi ngải mang đi vào văn phòng, lấy cớ là kiểm tra xem có dấu chất cấm ở trong người hay không, để sờ soạn. Ban đầu bà ta tìm đủ mọi cách để khiêu khích hắn, cuối cùng thẳng thừng ngỏ ý muốn quan hệ. Ngải mang từ chối, nhưng giám đốc Bành lại cười dâm đãng uy hiếp: cậu em, cậu chiều chị một tí đi, chị sẽ không để em thiệt thòi đâu mà sợ. Nhưng nếu em không nghe lời thì chị sẽ báo em muốn vượt ngục để chạy trốn. Lúc ấy việc bắn chết em thật ra dễ dàng, chẳng khác nào bắn chết một con chim sẻ. Nghe lời chị đi nào, ngoan đi nào. Và ngải mang bị nhiễm bệnh đường tình dục từ giám đốc Bành. Sau khi được thả ra khỏi trại giam, hắn lập tức đến một phòng khám tư nhân ở trong huyện. Bác sĩ bảo rất có khả năng hắn ta bị nhiễm HIV ở giai đoạn đầu. Ngải mang lo lắng sợ hãi, vội lên bệnh viện tuyến tỉnh để kiểm tra thêm lần nữa. Bệnh viện tỉnh nói rằng triệu chứng còn đang trong thời kỳ tiềm tàng nên không có biểu hiện ra rõ, phải cần quan sát một thời gian nữa mới biết là có nhiễm HIV hay không. Và trong suốt thời gian theo dõi tiến triển của mầm bệnh, nỗi khiếp sợ mắc phải căn bệnh thế kỷ xen lẫn sự căm hận giám đốc Bành khiến cho ngải mang quyết định phải âm thầm hẹn bà ta ra rừng trúc ở gần trại giam rồi ra tay giết hại một cách tàn nhẫn. Trước đó mấy ngày, đóng xương người xếp trước cổng 4 đơn vị cảnh sát huyện Đại Trạch là do đội trưởng Ngưu đã bày ra. Dãy số được xếp bằng xương người, chỉ tọa độ bí ẩn hướng về trại giam cũng do một tay đội trưởng Ngưu giải mã. Đội trưởng Ngưu là người có máu đỏ đen. Thanh Sói đã lợi dụng nhược điểm này nên cố ý kết bạn với hắn. Nhiều lần Thanh Sói dẫn đội trưởng Ngưu đi ra ngoại thành để tham gia cuộc đấu chó. Đấu chó cũng là một hình thức cá độ. Người đặt cược lớn thường là các đại gia và giàu có, tiền cược đôi khi lên đến hàng triệu tệ. Ban đầu đội trưởng Ngưu cũng thắng được vài món tiền kha khá. Sở dĩ ông ta thắng cược là nhờ Thanh Sói đã chơi gian. Y cho sói giả dạng thành con chó rồi thi cùng với những chú chó khác. Đương nhiên là con sói lai chó kia, khi nó xong trận là nó chiến thắng. Mà dẫu y mang chó thật ra thì con chó đó cũng đã trải qua bao nhiêu buổi tập săn người. Bởi vậy, y muốn thắng thì nhất định sẽ chiến thắng. Càng ngày, đội trưởng Ngưu càng lún sâu vào hố bùn đỏ đen. Thành sói cố tình để chó của mình thua cuộc, nên chẳng mấy chốc đội trưởng Ngưu đã lâm vào cảnh bị khánh kiệt. Càng thua lại càng có máu cá cược. Thành sói xúi dục kẻ đang thua bạc đến khuynh gia bại sản là đội trưởng Ngưu chiếm dụng công quỹ của phòng cảnh sát để tiếp tục đổ vào những canh bạc mà mình đã thua. Đội trưởng Ngưu không thể rút chân ra được, ông cứ nơm nớp lo sợ việc chiếm dụng công quỹ sẽ bị phát hiện. Khi ấy thành sói xuất hiện với mặt nạ của ân nhân cứu mạng. Y tiết lộ cho ông ta một thông tin rất bí mật: xung quanh trại giam chôn rất là nhiều vàng thỏi và dây chuyền vàng. Thành sói thề thốt rằng thông tin này là do cha của y nói cho y biết, nên tuyệt đối không thể sai được. Sau khi đào được vàng lên thì hai người sẽ chia đôi. Đội trưởng Ngưu nóng lòng muốn bù lại cái khoản công quỹ mà mình đã chiếm dụng và tiêu vào việc cá nhân, nên ông ta đã khổ công bày ra thế trận tọa độ xương người. Hướng tọa độ chính là trại giam. Chỉ làm như vậy thì ông ta mới được phép đến thực địa để điều tra với cương vị là một cảnh sát. Khu vực quanh trại giam là khu vực cấm, không ai được phép xây dựng bất kỳ công trình nào ở trong phạm vi nhất định xung quanh trại, và càng không được phép để đào bới, khai quật với quy mô lớn. Bởi vậy ông ta phải cần có một lý do hợp lý để cấp trên dễ dàng mà thông qua. Sau khi bày thế trận tọa độ xương người, vừa hay giám đốc Bành lại bị ngải mang giết hại ở trong rừng trúc. Thế là đội trưởng Ngưu lại càng có lý do mượn cớ để phá án và cũng để khai quật hiện trường. Trưởng phòng cảnh sát huyện mời tổ chuyên án đến để giúp đỡ. Đội trưởng Ngưu liền nổi trận lôi đình, bởi ông ta lo sợ rất có khả năng tổ chuyên án sẽ lần ra được hành vi bí mật của mình, đồng thời biết được mục đích thật sự của việc khai quật rừng trúc. Thấy đội trưởng Ngưu phản đối kịch liệt, trưởng phòng cảnh sát đành phải gợi ý thì nhau để phá án. Ý tưởng này thì rất hợp ý với ông ta. Thế là ông ta chịu đánh cược với tổ chuyên án, bởi cá độ là căn bệnh thâm căn cố đế của ông ta. Đội trưởng Ngưu cứ miệt mài đào bới trong rừng trúc suốt 2 ngày đêm. Ông ta tách khỏi đồng nghiệp, tự mình đào đất tìm vàng, và cũng tìm được kha khá. Ông ta chạy một mạch đến trại nuôi chó giống để tìm thanh sói trong đêm đó. Đội trưởng Ngưu thay bộ quần áo mới, đeo kính râm và đội mũ, định bụng đi tàu lên thành phố đổi vàng thành tiền mặt. Thanh sói tiễn ông ta đi ra bến tàu. Khi cả hai đang ngồi đợi tàu ở bên bờ sông, thanh sói nói một câu khiến đội trưởng Ngưu cảm động rùng rời: "Số vàng này không nhiều như tôi tưởng. Thôi, tôi cho cậu hết, cậu cứ đổi thành tiền, rồi cứ mau mà bù vào công quỹ mà cậu đã chiếm dụng. Sau này đừng bao giờ cá độ nữa." Đội trưởng Ngưu cảm kích nói: "Suốt đời này tôi chỉ có cậu là người bạn tốt duy nhất với tôi, người anh em. Chuyến này trở về tôi nhất định sẽ bái thiên địa, kết nghĩa với anh em." Tuy đội trưởng Ngưu là cảnh sát hình sự lão luyện, nhưng bởi đang cảm kích trước sự rộng lượng của thanh sói và coi y như là ân nhân cứu mạng, nên ông ta không cảnh giác. Mặt khác, khi ấy trời còn chưa sáng rõ, nên ông ta không phản ứng kịp khi thanh sói đột nhiên rút khẩu súng dắt ở eo đội trưởng Ngưu và thần tốc mở chốt lên đạn, giết chết đội trưởng Ngưu rồi đoạt hết số vàng. Sau đó, thanh sói nhanh chóng xử lý hết số chó ở trong trại, định bụng là đi về Đài Loan. Trước ngày khởi hành một hôm, tổ chuyên án gồm giáo sư Lương và Tô My cùng viên cảnh sát trên sở đến trại nuôi chó giống điều tra. Khi nghe tiếng Tô My đánh vỡ bình đun nước ở văn phòng, thanh sói lập tức hiểu ra 3 người khách mới đến là cảnh sát, và y quyết đoán nổ súng giết viên cảnh sát, rồi lôi Tô My bị trúng đạn ở bả vai và giáo sư trói gà không chặt vào trong chuồng chó. Xong đâu đấy, y cuống cuồng mà bỏ trốn. Tổ chuyên án mời một chuyên gia đến giải thích về việc vàng chạy từ trại giam sang trại trẻ mồ côi, thì vị chuyên gia khẳng định nếu chôn vàng dưới đất, vàng hoàn toàn có khả năng di chuyển từ chỗ này sang chỗ kia. Vàng có đặc tính di chuyển và kéo dài. Cứ 1 gram vàng có thể kéo dài đến 4.000 mét. Mật độ của vàng rất lớn, nên chỉ một thỏi vàng nhỏ như quân mặt trượt cầm ở trong tay rất là nặng. Vì mật độ lớn nên khi chôn thỏi vàng xuống đất, vàng sẽ tự động chìm xuống và di chuyển. Số vàng mà bọn quốc dân đảng chôn dưới đất đã trải qua hơn nửa thế kỷ, nên nó chịu tác động của hoàn cảnh môi trường địa chất như hóa học, vật lý và các nguyên nhân khác, sự vận động của lớp vỏ trái đất, nên số vàng chôn dưới đất năm đó nó đã chạy sang vườn ươm hoa của bà lão La. Đó là điều có thể hiểu được. Bào Triển cứ nói và nghe một hồi, mặt thì ngệch ra. Tôi không hiểu những điều chuyên gia vừa giải thích. Cá nhân tôi cho rằng đó là bà lão ở hiền gặp lành. Giáo sư Lương nói, đôi khi người ta có thể lấy lý do trời để giải thích cho nhiều chuyện kỳ bí. Sau khi thanh sói bị sa lưới pháp luật mấy hôm, bà lão La chợt nghe thấy tiếng nói ồn ào ở ngoài cổng viện, rồi sau đó là rất nhiều tiếng gõ cửa dồn dập. Bà lão chậm chạp ôm cái tấm lưng còng đi ra mở cửa. Đi qua vườn, mái tóc bạc phơ rung rẩy bay theo chiều gió. Bộ quần áo bà mặc bạc thết và giản dị. Bà đi về phía cổng giống như người mẹ khấp khởi ra mở cổng cho những đứa con. Đó là người mẹ trong ký ức của mỗi chúng ta. Đám người xôn xao đứng ở ngoài cổng, đó là những đứa con của bà. Chúng đến từ mọi miền đất nước và đã trở về đây để mừng thọ 80 tuổi mà chính bà cũng đã lãng quên. Bà lão ra mở cửa, bà mỉm cười. Ánh cười hiền hậu và ấm áp như ngọn gió xuân. Chúng ta chẳng có lý do gì không tin bà có thể sống bách niên giai lão.